hôm nay cũng cuối năm của trong một năm, cũng nhân dịp này sẽ tiến tới một năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện thì chúc phúc các bạn sẽ vượt qua một năm thanh tịnh hơn.
Vì chúng ta đang sống ở nơi đây là nơi nào? Nơi mang sắc phàm là nơi động loạn, nơi mang sắc phàm là đủ sự tranh chấp lo âu, nơi mang sắc phàm đã làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình. Ngày hôm nay nhìn lại cái định luật sanh lão bệnh tử, ngày hôm nay mọi con người có thể trở nên già thì chúng ta thấy có định luật rồi. Đó là định luật không thay đổi. Thì qua cái cuộc sanh ra làm người lão bệnh tử là trong cơn điêu luyện để trở về với sự chân thức của chính mình. Mà mỗi người đang sống trong cái niềm sống hy vọng. Hy vọng năm nay khá hơn sang năm. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi vầy xéo. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham. Rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức, càng tham. Tham cho tôi có nhà, có cửa, có gia can, có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian. Rồi đi đâu? Rốt cuộc rồi cũng buông xuôi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lo cho con cháu, lo cho gia can, lo cho tiền của, đó là trói buộc mình ở trong một góc. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng, địa ngục, nghĩa làm trời, nắng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con, đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả mọi sự tranh chấp của nội tâm, thì các bạn thấy sung sướng. Ăn hột muối căng làm đôi cũng vui, không có sự buồn tủi trong nội thân nữa, trong nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo chia sớt lẫn nhau thương yêu, lúc giàu sanh chuyển. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Cho trong năm mới ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó, mà không chúc cái đường lối là giải thoát, không chúc cho anh chị phải tức tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị, để anh chị hiểu được con đường đi trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt, một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt, điều khiển một cái thể xác này đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về, rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động, để hiểu mình, biết mình là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn hết. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường, cuối cùng rồi các bạn nghĩ về gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả, các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm là nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm từ sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau, vợ chồng không biết thương yêu nhau, cha mẹ không biết thương yêu con không biết thương yêu cha mẹ, tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi chứ chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, để tìm một cái không khí tự do hơn, tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Chứ tu mà còn bị gò bó nó làm sao tu? Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong một thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai? Bởi siêu nhiên mà có. Bởi trời Phật làm thành. Chứ không phải người thế gian có thể chế được. Một chuyện vi diệu vô cùng. mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta. Chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng muốn ăn nhiều hơn. Hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc mà không hay. Không phát triển được. Khổ cộng thêm khổ. Càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin. Cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ, cầu xin ai? Ta không nên cầu xin ý lại nữa. Và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đốn, cái tật tham dâm, tiêu diệt những cái phần đó để nó trở về thanh nhẹ. Thì thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi, tâm thức sự sáng suốt các bạn có chút xíu à. Và chút xíu đó nó rời khỏi cái thể xác là cái thể xác không có hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia, gọi nó kêu nó đứng dậy không dậy được. Cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm liên quan đó rời khỏi thể xác rồi. Cái chủ trương đó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi. Không còn sự xác suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ. Chúng ta phải nắm lấy nó và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa. Thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát, tâm nó mới buông bỏ cái tình đời giả ảo. Và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã nắm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Thấy càng ngày càng già rồi, càng ngày càng yếu sức rồi. Rồi giờ ta đi đâu mà nói rằng tôi không có tội? Tôi cúng ông cúng bà là tôi không có tội. Chứ cái tội tôi là tội gì? Không hiểu. Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi. Bây giờ tôi phải buông bỏ, tôi phải tha thứ và tôi phải yêu tất cả. Tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là thức tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau, tìm đường để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau, thì cộng đồng mới có sự phát triển, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Bởi vì rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ, không làm cái gì hơn hết. Nguyên khí của trời đất các bạn đang hít thở đây là ai cho các bạn đây? Các bạn cúng bạn có hả? Không. Của trời Phật nó sắp sẵn, nó ấn định, nó an bài cho các bạn rồi. Mà coi các bạn sử dụng ở chiều hướng nào. Phung phí là thị phi, chửi mắng thiên hạ, thị phi, đó là phung phí. Mà thương yêu là xây dựng, biết nhịn nhục, mà hưởng từ hơi thở một, dẫn tiến từ hơi thở một, là đem cái sự trượt biến thành thanh, sự ngu biến thành sáng, sự động biến thành tịnh, mới giải quyết được một kiếp người động loạn. Chỉ có tu mà thôi, chứ của cải đâu có cứu được. Thiếu gì tỷ phú, ngày nào cũng có tỷ phú chết hết. Tỷ phú có cứu được người không? Không. Nên ông đó ông có tiền bác sĩ nhiều, trị bệnh được, trị được không? Thậm chí tới ông bác sĩ cũng không có trị bệnh cho ông được nữa. Hỏi chứ cơ cuối cùng là đi đâu? Cho nên có địa ngục chứng minh, có thiên đàng chứng minh, có giấc chiêm bao để con người thấy rõ rằng tôi đã hồi hôm tôi đã thấy một cảnh rùng rợn như vậy. Ai đã làm? Chính tôi đã làm cho tôi. Và tôi cảnh cáo tôi thức tâm, tôi sửa thì tôi mới nhà hạ. Cho nên người tôi vô vi nó đâu có của cả nhiều. Nó không có cửa nhiều cả nhiều. Nhưng mà nó biết rằng nó sống chung với ba cõi thiên địa nhân. Nó sử dụng nguyên khí của trời đất đúng mức để hỗ trợ cho tâm thân nó được yên ổn. Mặt mày nó được tươi sáng. Mà tâm nó không có giả tạo. Tâm nó thực chất rằng nó thấy nó ngu. Nó sửa, nó tiến. Nó không sửa, không bao giờ nó tiến. Mà chả có ai sửa cho nó được. Cha mẹ nó để nó ra cũng không sửa nó được. Chính nó ăn năn, nó mới biết thương cha mẹ nó. Nó biết ăn năn, nó biết công khó của cha mẹ nó. Nó mới sửa ấm cha mẹ nó được. Đó là cái thực chất tu học. Con người không biết tu mà không biết trở về với thực chất của chính mình, đâu phải người chân tu. Nói tu thiếu tu chứ đâu có phải chân tu. Nói thì tu, nhưng mà đồng xu không rời, ôm của ôm cải, tạo ra ác, sân hại, thị phi đủ thứ. Cái đó là hại tâm thần. Cho người tu vi không có. Có một đồng, dám cho hết người ta một đồng, nhưng mà nó sẽ có nhiều đồng khác. Là cái tâm nó mở ra, nó hưởng thanh quang của trời Phật. Những sự may mắn, những sự bất ngờ mà chúng ta được gặp đây là có cái duyên đã quy định hết rồi. Mà ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ở đến xứ Mỹ, không biết tiếng Mỹ cũng ở xứ Mỹ được. Đó là cái duyên đã định rồi. Cái phước phần của tiền kiếp đã tu đã có rồi. Bây giờ ra đây không tiếp tục tu là quỷ cho kỳ tớ. Kỳ tớ không có nữa. Cho nên mọi người phải hiểu cái sự bất ngờ là cái sự chánh. Mà sự chúng ta ngờ được, tính toán được, mưu hại người ta, cái đó không phải chánh. Thì mình giữ tâm thanh tịnh, xa xuống, xây dựng cho nhau. Người biết tu, nói cho người chưa biết tu biết rằng, tôi nhờ đi con đường này, tôi mới tháo gỡ được sự đen tối trong tâm thân của tôi. Và tôi sẽ làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Hỏi cho ông Thích Ca, ông ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ. Ông trở về thanh tịnh, mọi người tới chiêm ngưỡng, cúng lạy Ngài, kiểu kiểu ước người, mến, muốn biết, muốn đi con đường cởi mở đó. Mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Thích Ca tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm. Thậm chí vợ trẻ, con đẹp cũng bỏ. Mà đi tu, để tiêu tu, để chi? Để cứu vợ, cứu con. Chứ không tu để giết vợ, giết con. Tu thành đạo, cứu vợ, cứu con. Tu thành đạo, cứu cha, cứu mẹ, cứu quyền thất tổ. Mới là chân tu. Tu u ơ, phết son bên ngoài, giả đạo. Cái đó không phải tu. Dẫn ta xuống địa ngục, không phải tu. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình. Thực hành cho đúng mức. Thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm thân chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được cái sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm, đã hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người trong khổ học tiếng giải mở mới giải thoát cho kỳ tơ. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm cho kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thanh nhẹ. Cho hôm nay duyên lành đến, tôi về đây trong sự bất ngờ cho các bạn được diễn kiến. Và tôi cũng có cái dịp diễn kiến các bạn. Thì tất cả những người ngồi đây có những người nào thắc mắc nên đặt những câu hỏi. Rồi chúng ta bàn bạc. Trong cuối năm dẫn tiến tới đầu năm, rồi mọi người sẽ tự thức trong sự bằng an tu học tiến hóa. Và không bị vĩnh phờ bởi ngoại cảnh và chính mình khai thác cho chính mình. Để mình soạn một con đường trở về với nguồn cội. Vì rốt cuộc sanh lão bệnh tử khổ là mọi người phải mà không tránh khỏi. Không chết không có luân hồi, mà không có luân hồi không có tiến hóa. Cái đó là định luật qua qua sanh sanh. Cây bông chúng ta cắt chân trên bàn đây, nhưng mà cây bông vẫn còn. Phải hiểu chỗ đó. Người ta chết biết bao nhiêu vẫn còn, mắt mũi tai miệng vẫn còn thể hiện ở mặt đất. Thì cái xác này là cái cơ cấu để giam tâm linh và dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu rằng đang ngự ở trong cái cơ sàng sảy, trong cái thể xác kích động và phản động này để học hỏi và tiến hóa. Chứ chúng ta không phải đến đây hưởng thụ. Không có gì hưởng thụ hết. Không có gì đáng kỳ thị hết. Chỉ nghiên cứu, sửa, tiến, học hỏi, thăng hoa.
Trở về với sự ổn định sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi đi. Nhân dịp này, ngày mai là tôi đi rồi. Ai có gì thắc mắc hỏi. Chuyện gì cũng hỏi được, chứ không phải là nể. Không cần nể, chuyện gì cũng hỏi được.
Tắt. Ngồi thổ là tôi thấy rồi kỳ sắp đi rồi.
Hai.
咁每一年
嗰
個唔拜佢咧，佢都會俾個見佢嘅咩理由咧？
咁咪即係佢嗰家輔助太白你，你有幸福，先至見到嗰邊嗰啲人啊！我哋死後去邊度？就鬼係陰間啦！咁你見到，你知道自己阿婆都唔會死嘅，自己都唔會死，永生喺呢個世間。你知道你永生喺世間咧，你唔會做錯。你不会害人，你不会是非，你不会搞乱你自己、啊、你害人，人家有终须有日告你的，你扭人终须有人告你的，因为你未不会死，死人家设立地狱来做什么？监禁什么？监禁灵魂，灵魂永不死，所以你有这样的幸福，见到外婆自己要寻到你認識下自己，從何來，從何去，啊，咁先至叫正修，收起自己嘛，脱離你脱離得到就萬萬億億人跟住你脱離，釋迦成功，佢一個人成功，加千千萬萬人成日想起釋迦，點佢會入涅槃，佢會上天堂，我哋咁衰喺呢度，係咪？
同埋我有啲朋友啊，就係天主教，咁佢即係一年嘅氣文嗰啲親人死啊，但唔即係唔揾佢，就報夢俾我知，就講俾佢哋聽。我有個朋友係佢媽媽死咗一年有，咁每一次翻嚟咧，就係俾我見佢媽媽先。咁就唔俾佢知。話佢媽媽話要乜嘢乜嘢咁啊，同我講。所以我就唔係幾明白嗰個佛理咁樣。
做咩？因為你個頭啲後邊啊凹咗落去，人家借你做一道橋嚟替拔對方。所以你收回我們這個道呢，你自己可以脫離你本身，你還清楚一點，接見一點就可以救世。那你現在摸你的頭，你知道嗎？你摸一下，你來，你來，我指給你看。你這裡凹下去，看到沒有？你拿起手指，有個洞，凹這裡，所以人家報夢的在這裡報了。咁啊，你見啦，咁樣，而家借你嘅機體，
同埋啊，我屋企咧，
即係可以好易上身啊！話你聽啊，你好易上身，
我就好怕就係
你好易俾人上身，咁啊，你上身上得多咧，你就失咗主權，失咗主權咧，你就將來你就做陰兵啊！如果你修呢個道咧，你慢慢，你跟科學嘅原理。科學完畀人，你裏面冇秩序吖嘛，你裏面畀人利用吖嘛，你恢復返，你健康返，你壯返，你自己睇到你自己本身嘅好光，
你不怕任何，你見到佢好清楚，佢要跪拜你、所以你嘅眼呢，你嘅眼同我嘅眼唔同，你眼唔清㗎嘛，你冇曙光，問你收嗰個時間呢，你嘅眼有曙光。
慈善
的慈，慈母的慈，光来照射给人家。刚才到下我说的，每人一份，分配每人一份，他心听到舒服。
有时我即是我未认识的，就我只是哄大，有时我很害怕鬼的夜晚，就我听你的大，我很睡。
你听听就带你高，带你高，因为你留意有三层，上中下。
三層一混亂，人家利用三層恢復平均呢，
你就做主了，你不用受人家利用。
我聽你的大我就很明白，有時就我給朋友聽，他們不懂聽什
麼，他沒有這樣的程度，
他聽不他說
前世他沒有收，今世他剛剛做人，他就歡喜，有得吃有得跳，他就歡喜，他想吃飽我得，
沒得的，一滴水喝下去都要還飯，我哋得一蚊咧，第二日都要清咗先邪嘅。睇你嗰蚊錢係善或者惡，
你惡咧，佢攞翻點樣攞法啊？俾你生癌就一蚊攞曬，仲欠咗債先至離身落地獄還。所以有律嘅，天律有嘅，
啲
人唔知。
啱啱去探個朋友， 我識佢媽媽，佢比人大咗三張，依家仲喺嗰個教堂度。佢兩公婆做生意好叻，揾好多錢。咁佢喺朋友屋企度，啱啱兩日啫嘛。咁佢揾嘅朋友，佢幫朋友死，原本人哋揾嘅朋友嘅。咁嘅朋友走咗，咁佢到，咁啊捉佢嚟打，都唔關佢事。但我見到真係好化佢啊！
你睇見面前就唔關佢事，有事啫。他賺了些錢在哪裡賺？你知道嗎？他賺在生靈上面賺，雞豬鴨一日賣呢，那些生靈，那些生靈呢就跟著，借機會就害他了，報仇，他不知道，他不知道錢是賺，但錢邋遢或者乾淨，到時期就有審判了，好清楚的。咁所以哦，佢好人啊，佢有钱咧，点解佢受三枪？好人正当行善，边知有钱剩啊？奸商有钱剩啊？老实同你讲，咁所以做错要负人，天地之物，天嘅钱。还返俾地，所以人要做厨师，你行好，你种瓜得瓜，种豆得豆，你行越善，钱越多，越有机会俾你行善，但系冇难。啲人唔识咧，就多多益善啦，立自己嗰份就立埋人哋嗰份啦，到拉尾就受难啦。
我家四個人，我兩公婆兩個女，就好猛噶，一撞一面就好猛好猛噶，唔知咩事啊，師傅，好猛。
就係你要收咧，你要收，你學你第一個，你好似喺個樹林裏邊，你樹林黑麻麻，但係你有一盞燈，可以引帶啲人脱離個樹林，你知道冇？屋企啫個樹林黑麻麻，光西就黑。
讲两句就有火噶啦，跟住就黑。人家明理嘅人咧，冇嬲人；够智嘅人唔嬲人，谦知嬲人。
啲好难做得。
所以你一收咗，你就睇到啦。收到就睇到自己嘅脾气，
就碰埋你一样啦。呢两我个仔同埋我先生，我师傅
冇佢咧，我。我唔寻到道，
有佢我先寻到道。
即系个先生同埋个，
屋企啲人系你嘅师傅。
点解呢？
系啊，佢唔激你，你点睇到你嘅缘由呢？
系咪？你嘅缘由要慈悲、爱与道德，放过佢一切，就大家和啦。后先我知道咁样，我忍就冇事啦。发生咁多事就做乜？系咪忍住啊？只有收先有机会忍，
唔识收冇机会忍。
咁多嘢都有得嘅，其实我都惯啦。我同我前面系就佢阵巴就等我第五次，你啲干啲烂乱啦。
được chứ yeah.
Trước khi đi ngủ thiền cũng được, cái này không có phải bắt buộc 12 giờ yeah. Nhưng mà lần lần đi tới tu quen rồi nó đúng 12 giờ yeah. 12 giờ là giờ ly tâm
nó nhẹ nhàng và đừng có bắt buộc này, bắt buộc nó hư.
Con thiền xong á, phần nhiều con có thói quen đó, con hay nằm ngủ lại chừng 20 phút hay nửa giờ nữa. Và phần nhiều sau khi mà con thiền xong con ngủ lại được chừng nửa giờ nữa thì lúc nào luôn luôn con cũng thấy những đứa trẻ con đó, nó như là con có con mà còn nhỏ, hay là con thấy những đứa con nít mà con thương như con của con, mà sáng nào cũng như vậy đó thầy, mà độ hiện tượng nó độ chừng 1 năm nay đó thầy.
Con... Nhưng mà cái đó là cái an nhi trong cơ tạng, chỉ biết niệm Phật mà thôi, không có nên để ý. Sau này nó trưởng thành, nó lên thì nó cũng như một thư sinh, một người trai đẹp mà chị thấy chị quý nó lắm. Đó là cái vía của chị, hiểu không? Chị bây giờ chị gặp nó, chị biết chị niệm Phật thôi. Cái đó là xem cái cuốn phim của quá trình.
Dạ, không có sao.
Không sao hết, niệm Phật thôi.
thầy, đầu con nó tròn thầy. Khi hồi đó cách đây chừng 2 năm, 2-3 năm gì. Sau khi con thở xong nó thầy, cái con nằm xuống, con nằm xuống con hơi ngủ. Cái con thấy nó nổm cái thật là lớn thầy. Cái đầu con giờ cái nó méo đi, thay vì cái đỉnh đầu ở trên này cái giờ nó ra làm sao. Mà nếu mà nữa mà con niệm Phật hoài đó thầy, nó trụ trên đỉnh đầu thì nó giờ nó nhớ nó đi ra cái méo.
Không không, chị cứ kéo đi trước, chị nhớ từ đây đi tới. Cái ý di chuyển từ đây đi tới là được. Không sao, chỉ cứ chuyển từ đây đi tới là nó sẽ đi tới, nó sẽ ê chỗ này. Nó ê chỗ này nó mới quy tụ được. Thấy không?
Con thấy con lý như vậy thì không sao.
Không sao. Không sao, cái đó là thấy cái phần vía đó, không có ăn chung gì hết. Thương nhớ, nhớ.
Mà con cũng thấy như vậy.
Ông xã, rồi lần sau này mới thấy rõ.
Cho con hỏi con này, con đọc sách nhiều thấy nói vô vi hay nói về đố kỵ với tỵ kèo thế này, con chưa thực hiện sự khác biệt giữa hai nghĩa.
Mình đố kỵ là mình tưởng là cái đạo mình hay, tưởng người mình tốt hơn người khác, tưởng mình giỏi hơn người khác, tỵ hiềm người ta, thấy không? Còn mình người tu ở trong thực chất là tha thứ và thương yêu, cho nên tại sao người ta nhắc cái đó để bỏ cái tánh nóng, mà chính con cũng có cái tánh nóng. Con đọc vô con không hiểu à, từng nào mà con bỏ cái tánh nóng rồi con hiểu cái đó.
Thì đố kỵ với lại cống cao ngạo mạn nó cũng gần gần như nhau.
Cống cao ngạo mạn cũng vậy, cái đó là những cái hành động không tốt của người tu. Người tu không nên khi bất cứ một cái gì, cái bông nó có sự phát triển qua qua xanh xanh định luật sanh tồn của nó. Mình không có thể nói là cái bông là vật vô tri. Cái bông nó có thể làm cho mình vui trong khi mình buồn, thấy không? Nó cũng giữ định luật qua qua xanh xanh rõ ràng. Cho nên cái gì mình cũng học, mà tất cả đều là chân lý, hạt cát cũng là chân lý nếu mình thanh tịnh.
Con đọc trong Thiên Đàng Du Ký trong 49 chương á, Thiên Đàng Du Ký này có chương 9 thì nói là tất cả chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là cái
gì? Nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác thì rốt cuộc kết quả kiếp sau con gánh cái ác, hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình
tốt và có cơ hội tu học hơn, con hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm đó. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Cái duyên là nghe, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến.
Cũng như cô gái khi không đi ra đường nữa, bao nhiêu triệu thanh niên nó chỉ thích cần cái ông đó, và nhất định về mà không có gả cho ông đó nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết, tôi không biết về cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mày yêu thằng đó, không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết cái duyên đó. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt này, mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó, nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó không thích. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả, cái hữu, cái âm, cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần thiết. Cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Như cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi, cái tâm nó ổn định nè. Mà người tu mà nó sơ hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Tại đó nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng mà nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở.
Cho nên nhiều người không hiểu. Khi không tôi đi, tôi ra tôi nhìn cô đó, tôi nhất định là mấy cũng cưới à. Bây giờ má có chữ tôi cũng lấy à. Nó nhất như vậy à. Từ đây nó ra mà. Cái duyên từ tiền kiếp mà. Sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Tôi gặp. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thức tâm mới tìm đường tu.
Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo. Ở thế gian học hỏi và tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ, là học trong những cái trường học này, là cái trường học của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm.
Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết trọi, đâu có sướng. Mà người nào cũng thấy cái tham của mình. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật, ông thoát ly, ông giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó. Mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm á, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm. Phải cố gắng đi. Những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn.
Nặng cách mấy cũng vậy thôi. Rốt cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà rốt cuộc ông cũng phải tự chết.
Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả triệu triệu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó?
Để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt, mà cái thật sự từ bi, mà hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu.
Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy, là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà, có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó, là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy. Rốt cuộc là chỉ phải do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Với cái chân tâm.
Chân tâm tôi muốn tìm cái tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tu tôi cũng chịu nữa. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc đó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? Đó, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng đường hơn. Mà lệ thuộc là không được. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám, nhất định tôi đi giống ông Tám. Thì tôi không có bị lệ thuộc. Còn nếu tôi là cái gì tôi cứ ỷ lại nơi ông Tám là tôi yếu rồi. Tôi đâu còn mạnh nữa.
Thấy không? Tôi rốt cuộc là tôi học hỏi. Tôi sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Tôi đâu có cái sanh tử luân hồi với tôi nữa. Sống tôi cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi. Thì tôi bằng lòng học hỏi, tôi lo tu, lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi, tôi đi trước rồi. Thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín, cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo khoét, hỗn ẩu.
Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao, đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Thằng người đó là người ta quý rồi. Ta tìm người ta sử dụng. Làm sao mà mình đói được?
Chỉ cái tâm mình không có ổn định. Có một mình xài mười. Cho ta là bảnh, cho ta là giàu, cho ta là sang mới gặp nạn. Mình có tiền, mình biết giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta, là mình xây dựng được chân tâm. Mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm từ bi như vậy, đi đâu cũng có cơm ăn, không có đói. Thì ta thương người hiền, đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, đi thờ ông Tầm Thủy Hoàng đâu, ăn cướp đâu.
Thầy à, con có câu hỏi này, thắc mắc hoài.
Cứ hỏi.
Ví dụ mình tu có nghĩa mình tu như là tu để mà cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đi. Để cho mình đừng có tham si, quý tử, đừng có ham muốn. Thì có nghĩa ở đây mình tu để mình rèn luyện cái thân của mình. để cho trong tương lai của mình như vậy. Nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả con cái mình không lo đến, hay là mình vẫn lo con cái mình, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này, hay là mình bỏ hết cuộc sống này để mình lo cho người tu.
Tu là phải làm tròn bổn phận, học có hai chữ nhịn nhục thôi. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn gốc. Con vợ là gì? Thầy mình phải hết lòng đối đãi với nó mới ảnh hưởng nó được. Con của mình là gì? Thầy mình phải hết lòng thương yêu đối đãi mình mới xây dựng cho kỳ tới xã hội tốt hơn. Chứ không phải tu là tôi bỏ vợ bỏ con, kệ cha nó chết làm gì làm, cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao triệu triệu người nó không lấy, nó chạy đi kiếm tôi, nó đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu li, tôi cũng phải hết mình để tôi phục vụ gia đình tôi. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của nhân loại. Mà nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi, mà tôi bỏ vào gia đình tôi bơ vơ, là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Có hiểu không? Dù gì không có vậy. Dù gì thiệt thòi cho cá nhân, nhưng mà không bao giờ để vợ con thiệt thòi. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ để ảnh hưởng chúng nó, để chúng nó trở nên một hạnh tốt, ảnh hưởng thế gian. Đó mới là người tu. Từ cái nặng biến thành cái nhẹ, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc cậu lớn lên cứ vợ đi thì gánh giác đi, cứ vợ mới biết thương mẹ, cứ vợ mới biết thương cha nó. Để con khổ, con hành hạ nó mới thương cha thương mẹ nó. Đó, nó là một người dân mới, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình nó thấy rõ, trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả nợ. Cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Nó phải thấy cái tiền kiếp của nó. Thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi không? Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó, tôi vui. Mọi người thức tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành cho cái vũ trụ này. Đó, một người thanh niên phải có một cái ý chí đó và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đây, ai làm thành đây? Khoa học không làm thành, mà kể cả cha mẹ mình chỉ sanh đẻ thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có. Tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cái cọng cỏ gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi, phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn, đau khổ mình không muốn, mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây ở trong rừng, trong khô lạnh tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn đó. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. Nó phải chịu cái định luật quá quá xanh xanh. Hết một kiếp người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó hết rồi, nứt rạn hết rồi. Qua nắng mưa tuyết rơi nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ràng, mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tự, chân kinh không có chữ, nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy, rõ ràng đối diện đối đầu với thực chất. Thì một năm anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đọc mà nó quên mất. Đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên. Mà nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó, nó làm hư cái thần kinh nó nữa. Mà cái đây mình tu quân bình rồi, tự nhiên nó thức. Hồi nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nảy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi, cái thơ từ nó ra, thi thơ nó ra. Thi thơ ra để dạy nó, bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Thì nó khôn ngoan.
Như lòng con người, người ta có sẵn lòng từ bi, hay là trời đã sinh ra cho mình là mình đã có lòng từ bi sẵn?
Có rồi. Cái nguồn gốc của từ bi mà ra. Con người là nguồn gốc của từ bi. Cây cỏ cũng nguồn gốc của từ bi. Tại sao nó xanh tươi? Mình thấy đi làm về mình dùng cái chậu bông này, nó xanh tươi mình thấy khỏe. Nó từ trong cái nguồn gốc của đại thanh tịnh mà ra.
Cho nên con người không hiểu trở về với nguồn gốc là bị loạn lạc ở trong động loạn mà thôi. Hơn thua loạn lạc trong sự động loạn. Cho nên cái pháp là khó tìm. Nhưng ngày hôm nay tụi tôi đã hành được cái pháp tìm trở lại quân bình của chính mình.
Cái pháp này từ đâu mà có?
À, cái pháp này có của những người đau khổ đã tìm ra, mà cộng với nguyên ý của Thượng Đế xoay chuyển xuống mặt đất để mọi người học khứ trực lưu thanh, trở về với thực chất của chính họ, mới thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Thành ra cái pháp này nó giờ tôi học cái pháp này tôi tập trung được luồng điển rồi, tôi thấy ông thầy ông cách nghĩa có chút mà tôi hiểu xa đó. Tôi lại giúp được cho ông thầy, tôi lại quý ông thầy, tôi quý nhà trường, và tôi sẽ đem phổ biến cho mọi người tốt hơn.